Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ sáu ngày 15 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021.
Càng gần đến Tết cổ truyền, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm càng phải được các cấp ngành quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ đây chính là lúc thị trường hàng hóa lưu thông mạnh mẽ. Lợi dụng tình hình này, không ít đối tượng sẽ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm để kiếm lời, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Cùng với sự phát triển nhanh và tốc độ đô thị hóa, thành phố Thái Nguyên đang dần trở thành một trong số những đô thị lớn gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã tăng cường các giải pháp để hạn chế ùn tắc giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức phiên họp thứ 44, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức họp trực tuyến với 9 huyện, thành phố, thị xã. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các sở ngành chức năng trình bày tóm tắt các nội dung, báo cáo những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn năm 2021, dự thảo kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, báo cáo những giải pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2021, như tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chú trọng thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về chuyển đổi số, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao để triển khai các nhiệm vụ giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Với quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều ngày 14 tháng 1, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 của thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục đích phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố. Thời gian tuyên truyền vận động từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 1. Thời gian tổ chức trao tặng quà bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, phường xã trên địa bàn cần tập trung thực hiện tốt tuần cao điểm Tết vì người nghèo, nhằm chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết và cổ vũ động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Các tổ chức cá nhân có thể tham gia chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo bằng hình thức ủng hộ tiền mặt, hiện vật, quà Tết, hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập cho trẻ em nghèo, nhận đỡ đầu gia đình chính sách, khám chữa bệnh người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Phiếu đăng ký ủng hộ, hỗ trợ chương trình gửi về tổ giúp việc Ban chỉ đạo để tổng hợp trước ngày 22 tháng 1 năm 2021. Địa chỉ liên hệ: đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Số điện thoại: 0943 740 777 hoặc đồng chí Lại Thị Hồng Liên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Số điện thoại: 0987 843 673.
Ngày 14 tháng 1, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong năm 2020, với tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ luôn kịp thời và sâu sát, nên hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17,6 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Thu ngân sách đạt gần 10 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, Đảng bộ kết nạp 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 655 người, 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, Đảng bộ phường Túc Duyên tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tuyên dương khen thưởng 19 chi bộ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 102 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tuyên dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
Thực hiện công văn số 80 ngày 8 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp các ngành, mọi người dân không chủ quan trong mọi trường hợp, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác về các nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nghiêm túc thực hiện xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, hạn chế tập trung đông người. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn và bảo đảm công tác phòng chống dịch. Từng cơ quan đơn vị như phòng y tế, trung tâm y tế, công an thành phố, ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, tăng cường kiểm tra giám sát các trường hợp nhập cảnh nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, v.v.
Ngày 14 tháng 1, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các công ty liên kết gặp nhiều khó khăn, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc hỗ trợ tiền lương cho người lao động với tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Trợ cấp đột xuất cho trên 130 đoàn viên công đoàn, người lao động với số tiền gần 40 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng cho miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 9. Tổ chức thăm hỏi tặng quà trên 220 người là đối tượng thương binh, con thương binh, thân nhân liệt sĩ với số tiền trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn công ty phối hợp với công đoàn cấp trên tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 52 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 71 triệu đồng. Tặng quà cho 120 đoàn viên và thân nhân đoàn viên công đoàn, người lao động bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 195 triệu đồng. Hoạt động chăm lo cho người lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, công đoàn công ty đã phối hợp xây dựng thêm một nhà ăn ca tự chọn và một nhà để xe tập trung dành cho người lao động với số tiền trên 1 tỷ đồng, nâng tổng số nhà ăn ca trong toàn công ty lên 15 nhà, đồng thời duy trì mô hình 6 nhà tại các đơn vị. Ngoài ra, các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được triển khai có hiệu quả. Năm 2020, các cấp công đoàn đã có gần 330 sáng kiến tiết kiệm được công nhận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh với giá trị làm lợi gần 25 tỷ đồng. Đảm nhiệm 35 công trình việc làm công đoàn với tổng giá trị 71 tỷ đồng, v.v. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục đổi mới xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở vì lợi ích của đoàn viên, quyền và các lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Nhân dịp này, Bộ Công Thương và Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.
Sáng ngày 14 tháng 1, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã kết nạp được trên 2.000 hội viên, nâng tổng số lên trên 42.000 hội viên. Năm qua, hội đã thực hiện nhiều phong trào thi đua, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, hội đang duy trì 371 loại hình câu lạc bộ với trên 15.600 người cao tuổi thường xuyên tham gia sinh hoạt. Duy trì 46 câu lạc bộ liên thế hệ ở 7 phường xã với trên 2.100 người tham gia. Đặc biệt, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được hội quan tâm thực hiện. Trong năm có trên 5.200 lượt người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ở trạm y tế cơ sở. Gần 500 người cao tuổi được tư vấn, khám và chữa mắt miễn phí. Có 7 hộ gia đình người cao tuổi nghèo được hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền trên 318 triệu đồng. Nhiều người cao tuổi hiến trên 10.600 m2 đất, trên 1.000 ngày công trị giá trên 940 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới và xây dựng tuyến phố văn minh của thành phố. Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Ban đại diện người cao tuổi thành phố cũng tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người cao tuổi và danh hiệu tuổi cao gương sáng tiêu biểu.
Vào hồi 7 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2021, tại tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên phát hiện 3 xe ô tô gồm một xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, 2 xe tải chở hàng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên các xe có 620 thùng nước giặt nhãn hiệu Denny, bên trong chứa 2.480 can nước giặt nhãn hiệu Denny có thể tích 3 lít. Chủ lô hàng trên là Dương Hải Vinh, 38 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, đã không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Tiến hành lấy lời khai của Vinh và qua xác minh với đơn vị chuyên phân phối nhập khẩu nhãn hiệu nước giặt Denny. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhãn phụ được in, dán trên các can nước giặt là giả. Vinh khai nhận mua số hàng trên qua mạng Internet với giá 217 triệu đồng, vận chuyển từ Hà Nội về Thái Nguyên để tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ số hàng trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết cổ truyền, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm càng phải được các cấp ngành quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ đây chính là lúc thị trường hàng hóa lưu thông mạnh mẽ. Lợi dụng tình hình này, không ít đối tượng sẽ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm để kiếm lời, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng trăm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến lương thực thực phẩm. Mặc dù đã cơ bản được kiểm soát, song không phải cơ sở nào cũng tuân thủ đúng các quy trình, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy, đã có không ít cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bị lực lượng chức năng xử phạt và đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tình trạng lưu thông, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn cũng có chiều hướng gia tăng, nhất là vào dịp cuối năm. Dịp này, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm của người dân, nhất là thực phẩm thường dùng trong ngày Tết như măng, miến, thịt lợn, thịt gà, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát tăng cao. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh diễn biến phức tạp của thị trường, Ban chỉ đạo Tết của tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời khơi dậy, phát huy tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh và trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mặt khác, nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong lựa chọn những thực phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe gia đình, người thân và cộng đồng. Ngành y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2021 với 7 thành phần tham gia, gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quản lý thị trường, Mặt trận Tổ quốc, Báo Thái Nguyên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Đoàn liên ngành sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn từ 18 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021. Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản, trong đó thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, tập trung kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng. Trong đó tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như thịt và các sản phẩm từ thịt, rau củ quả và sản phẩm từ rau củ quả, bánh chưng và các nông sản thực phẩm khác. Ngành quyết tâm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Tân Sửu. Thời gian kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 đến 20 tháng 3 năm 2021 theo phương án nhanh, đột xuất, đáp ứng yêu cầu đề ra. Ngành chuyên môn khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi, thiêu, mốc, hỏng, không nên mua tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 1 năm 2021. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Xử lý trên 900 trường hợp vi phạm giao thông. Bài viết: Thành phố Thái Nguyên tăng cường giải pháp chống ùn tắc giao thông. Sau đây là nội dung chương trình.
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ 15 tháng 12 năm 2020 đến 14 tháng 1 năm 2021, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. Kết quả, công an thành phố đã lập biên bản trên 900 trường hợp, tạm giữ 173 phương tiện các loại, giữ 792 bộ giấy tờ. Trong đó các lỗi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành đèn tín hiệu, lạng lách, đánh võng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển nhanh và tốc độ đô thị hóa, thành phố Thái Nguyên đang dần trở thành một trong số những đô thị lớn gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã tăng cường các giải pháp để hạn chế ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Điểm giao cắt giữa đường Đê Nông Lâm với đường Dương Tự Minh mới được đầu tư nâng cấp mở rộng. Nhưng ngay sau khi đưa vào khai thác, nút giao này thường xuyên tắc đường vào giờ cao điểm mỗi ngày. Đây có lẽ là tình trạng chung của những phường trung tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Cấp, một người dân sống gần đoạn đường này, chia sẻ.
Cơ bản là tan tầm, đi về nhiều. Thế mà đường bây giờ là các khu ngã đường là vì nó đều chật, bây giờ nó san sẻ ra, bây giờ đi vào cái chỗ này thì trước đây là chưa mở. Bây giờ là mới làm ra, bây giờ tập trung đi về đây nên nó quá đông. Nói chung là đi là bây giờ là không nhường nhau được.
Không chỉ vậy, tình trạng ùn tắc còn xảy ra liên tục ở một số nút giao thông mới được thành phố Thái Nguyên đầu tư mở rộng, nâng cấp, như điểm giao cắt giữa đường Quang Trung với đường Việt Bắc, điểm giao cắt giữa đường Bắc Sơn với đường Bắc Cạn, điểm ngã ba Mỏ Bạch, điểm giao cắt giữa đường Bắc Nam với đường Cách Mạng Tháng 8, ngã tư Tân Long. Đây là những nút giao thông đã được tỉnh, thành phố Thái Nguyên huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng, lắp đặt hệ thống tín hiệu cảnh báo giao thông. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Lực lượng chức năng phải thường xuyên cắm chốt tại những tuyến đường này để phân luồng giao thông. Nói về một trong những nguyên nhân gây ùn tắc, Thiếu úy Nguyễn Văn Tú, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những người bộ phận người dân mà không chấp hành cái biển báo này thì sẽ xảy ra xung đột các cái dòng điều khiển giao thông trên đường, sẽ gây ra cái hiện tượng là ùn tắc khu vực này.
Nút giao cầu Giao Bảy với tấm biển cấm rẽ trái đối với ô tô trong thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ từ cầu Giao Bảy đi đường tròn trung tâm. Chỉ cần một phương tiện không chấp hành sẽ tạo xung đột giao thông từ hướng đường Bắc Sơn đi cầu Giao Bảy. Theo Thiếu úy Nguyễn Văn Tú, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên, địa điểm này lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phải tham gia điều phối giao thông.
Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi để luôn luôn cử cán bộ chiến sĩ là ứng trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực nút giao cầu Giao Bảy này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có một số bộ phận người dân nhỏ trong quá trình tham gia giao thông thì không chấp hành cái biển báo hiệu cấm rẽ trái. Đối với các cái biển báo hiệu mà được cơ quan chức năng cấm ở các cái địa điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố chúng tôi luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo tránh ùn tắc.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng là do thành phố đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều người dân từ các huyện trong tỉnh đến sinh sống. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, tình trạng họp chợ tràn lan, lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn còn tồn tại. Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, ngoài việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và sự tham gia điều hành giao thông vào các giờ cao điểm tại các nút giao thông, thì điều quan trọng nữa đó là mỗi người dân phải có ý thức chấp hành luật giao thông và tham gia giao thông có văn hóa.
Vui từng giờ khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường đèn đỏ đèn xanh với anh đang nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao ngày qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh qua quê hương vẫn mình đỡ thành rừng cây. Chào những chiến công những con ta về, đi bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa nhịp lên hoa tiếng nhạc của bên ngàn pha. Giờ ngày trong mi nhịp liên tiếp vang đêm ngày, bài tầm vang đâu đây có nhà mấy yên trời mây. Chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương bên tập mới quên. Hãy qua trong ngàn ánh mắt yêu thương và trên ngã tư đầy cây trong nắng mưa hay đêm ngày có sáng hào quang cuộc ngày trên thế giới chờ từ ra đi bảo vệ hạnh phúc cho câu thơ từ xa lâu mình đi nơi tim ai hòa nhịp của sáng mơ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số. Thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực, địa bàn, ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!